This is KBDT, Highland Park, Dallas-Fort Worth, KRVA, Cockrell Hill.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và bây giờ thì Hoàng Tính mời quý vị chúng ta cùng trở về với chương trình Quê Hương Mến Yêu. Thưa quý vị, chương trình Quê Hương Mến Yêu được Hoàng Tính thực hiện trong cái khoảng thời gian gần đây để gửi đến cho quý vị ghé tạm cái Sài Gòn, gọi là Sài Gòn Hoàng Tính ngừng hơi lâu với rất là nhiều những cái điều Hoàng Tính chia sẻ. Ở cái nơi mà mình đã đi qua, cái nơi mà thực sự mình đã ở đó, mình đã nghe nói tới, hoặc là mình đã, hoặc mình đọc được ở đâu đó ở Sài Gòn, riết rồi những cái địa danh, những cái tên đó nó cũng đã trở thành quen thuộc, nhưng mà chắc ít khi mình có dịp mình tìm hiểu tại sao nó lại có tên như vậy. Thì những cái sưu tầm, những cái bài viết trong cái chương trình Quê Hương Mến Yêu Hoàng Tính đang thực hiện ở cái khu vực Sài Gòn được hình thành theo các tài liệu từ một số những cái sách báo cũ của những người học giả ngày xưa ở miền Nam, như là cụ Bưu Hồng Sởn, cụ Sơn Nam, và rất nhiều những cái sưu tầm, những cái bài viết rất là hay, với mục đích là chia sẻ những hiểu biết của các bậc tiền bối về cái tên gọi của một số những địa phương, những địa danh, những cái chuyện xưa, chuyện cũ trên quê hương mình, đặc biệt là ở Sài Gòn. Và ngày hôm nay Hoàng Tính là mời quý vị chúng ta cùng đến với những cái thương hiệu nổi tiếng trước năm 1975 của người Việt sở hữu, mà có cái công ty đặt tại Sài Gòn, mà trong cái lần gần nhất, lần vừa qua, Hoàng Tính đã gửi đến cho quý vị về cái xà bông Cuba, phải không? Thưa quý vị, xà bông Cuba nó có một cái hiệu khác, giống như lần trước Hoàng Tính nói là Cuba. Cuba là của người Pháp họ sản xuất, thưa quý vị. Đó thì nó cũng từ từ như vậy, nhưng mà Cuba thì khác. Cuba là của ông Trương Văn Bền làm ra, thưa quý vị. Thì sau cái chương trình của cái nói về cái xà bông Cuba thì ngày hôm nay Hoàng Tính xin được mời quý vị chúng ta cùng đến với một cái thương hiệu khác, thương hiệu nổi tiếng trước năm 1975 Hoàng Tính xin được nói đến để gửi đến cho quý vị, đó là cái bột ngọt cũng như là mì gói Bùi Hương Tố, cũng như là cái câu chuyện lập nghiệp của một tỷ phú. Xin được mời quý vị cùng theo dõi sau đây. Thưa quý vị, những ai từng sống ở Sài Gòn, ở miền Nam trước năm 1975 đến nay, chắc là chưa thể quên được cái hương vị của bột ngọt mà sau này người ta kêu là mì chín đó, thưa quý vị. Đó, bột ngọt hay hoặc là cái hương vị của cái mì ăn liền của cái nhãn hiệu Vị Hương Tố, thường được gọi là cái mì cá tô, bởi vì nó có một cái nhãn hiệu cầu chứng là nguyên một cái tô. Đó, có hai cái chữ tàu, thưa quý vị, Monosodium Glutamate Purity, Thiên Hương Công Ty chế tạo, thưa quý vị, của ngày xa xưa. Đó, thập niên năm 1950, thị trường gia vị ở Sài Gòn được chiếm lĩnh bởi hai cái thương hiệu lớn rất là quen thuộc khi mà nói đến tên này, Ajinomoto cũng như là hiệu Vedan. Nếu mà quý vị vô mấy cái chợ Việt Nam, quý vị sẽ thấy hai cái thương hiệu bột ngọt này, tên là Ajinomoto cũng là Vedan. Nhưng mà qua thập niên 1960, thương hiệu bột ngọt của Việt Nam có một cái tên là Vị Hương Tố, đã đánh bật các thương hiệu nước ngoài để mà chiếm toàn bộ thị trường ở miền Nam. Và thưa quý vị, ông chủ của cái hãng Vị Hương Tố là một người Việt gốc Hoa có tên là Trần Thành. Vị tỷ phú xuất thân từ hai bàn tay trắng và trở thành người được gọi là tỷ phú của tỷ phú, thưa quý vị. Và để đạt được những cái thành công tột bậc, cũng như là được ví như là tỷ phú của những tỷ phú Sài Gòn, thì ông Trần Thành này đã trải qua một cái quá trình dài với rất là nhiều những cái vất vả, những cái khó nhọc mà ông vươn lên. Nhưng mà như quý vị biết rồi đó, sau năm 1975 thì gia tài của cả một đời phấn đấu cố gắng của ông để mà ông gây dựng cái sự nghiệp như vậy cũng đã tan thành cái bọt nước của những cái ngày đầu của năm 1975, của cái sau cái tháng tư đen đó, đó bằng một cái chiến dịch chắc chắn là quý vị cũng đã biết, phải không thưa quý vị? Những năm đầu của thập niên năm 1940, ông Trần Thành cùng với là gia đình lưu lạc từ Triệu Châu sang Việt Nam tha phương cầu thực. Ông gõ cửa các hãng xưởng của đồng hương ở Chợ Lớn để ông xin việc làm. Và dịp mai cũng đến khi mà có một ông chủ họ Trịnh thu nhận Trần Thành làm công tại một cơ sở sản xuất dầu ăn. Cơ sở này thì chuyên đi thu mua đậu nành, đậu phộng đem về để mà ép dầu thủ công. Công việc của Trần Thành là cọ rửa những cái thùng chứa, một công việc lao động phổ thông không cần trình độ với một mức lương cũng rẻ mạt thôi. Và cũng như nhiều người Việt gốc Trung Hoa khác, ông Trần Thành là người cần cù, chịu khó. Đó. Ông lại còn luôn ông vui vẻ để mà phụ giúp người khác mỗi khi mà xong việc của mình. Thái độ làm việc của ông được ông chủ đánh giá rất là cao. Chẳng bao lâu sau thì ông được giao cái phần quản lý toàn bộ cái khâu vệ sinh cho nhà xưởng. Giữ cái vai trò này thì ông Trần Thành đã phân chia cái công việc công bằng và hợp lý hơn. Bản thân mình thì luôn lãnh cái phần nặng nề hơn những cái người khác trong lúc đó. Và cái cách hành xử này đã khiến ông chủ càng hài lòng hơn. Và uy tín của Trần Thành với ông chủ cũng như là những người công nhân khác lại ngày càng lên cao nữa. Rồi thưa quý vị, một thời gian sau thì Trần Thành được tin tưởng và giao cho cái phần việc là đi thu mua nguyên liệu ở các tỉnh miền Tây. Vậy là từ một anh công nhân vệ sinh suốt ngày chỉ ru rú ở một cái góc tối tăm trong nhà xưởng, ông đã bước ra xã hội bên ngoài rộng lớn, làm quen với việc kinh doanh, mở mang đầu óc không ra. Trong cái nguyên cả một quá trình ông đi thu mua nguyên liệu, thì ông Trần Thành ông luôn đặt cái chữ tín lên hàng đầu. Ông không bao giờ ông ép giá nông dân. Ông không kê giá để mà hưởng lợi, không sai hẹn cũng như là không hứa hẹn những cái mà không làm được. Kiểu làm ăn này nó khác với những cái thương lái khác, cho nên Trần Thành đã tạo được một cái niềm tin với những cái người làm nông hay hoặc là những nhà nông. Họ thích bán cho ông hơn là những cái người thương lái khác. Rồi một thời gian sau thì ông Trần Thành, ông được ông chủ giao cho cái phần việc quan trọng hơn, đó là làm quản lý toàn bộ cái việc thu mua của cái xưởng này. Và với cái vai trò mới này thì ông được đi khắp nơi ở các nước, cũng như là sang tận xứ Cao Miên, rồi biến nơi này thành cái nơi cung cấp nguyên liệu lớn nhất cho cái hãng xưởng của ông. Lúc này thì ông Trần Thành đã lập gia đình, cũng như là ông cũng đã tích lũy được một số vốn. Ông chủ họ Trịnh nhận thấy những cái tố chất đặc biệt của ông Trần Thành trong cái kinh doanh. Có chí tiến thân, góp nhiều công sức cho xưởng, cho nên quyết định cho Trần Thành vay một cái số vốn lớn để mà gây dựng cái cơ nghiệp riêng, rồi cũng như là cho độc quyền cung cấp nguyên liệu cho xưởng. Và thế rồi chẳng bao lâu sau thì ông Trần Thành đã trở thành nhà cung cấp những cái loại hạt có dầu cho hầu hết các hãng xưởng ở miền Nam. Qua cái này thì quý vị thấy rõ ràng là người Trung Hoa khi mà người Hoa Kiều khi mà vào cái xứ sở Việt Nam của ngày xa xưa, họ có lập ra những cái hội, những cái bang, những cái nhóm của họ để họ nâng đỡ lẫn nhau. Giống như ông Trần Thành này, ông đi làm cho một cái hãng xưởng, mà cái hãng xưởng này cũng là cái người Hoa Kiều làm ra, và chính người Hoa Kiều cũng đã giúp đỡ nâng đỡ ông lên. Và khi cơ nghiệp của ông Trần Thành từ đó mà cũng đã phát triển với một cái tốc độ chóng mặt, sau khi mà trả lại đủ tiền vay cho ông chủ cũ, thì ông Trần Thành cũng đã tiến tới, ông thâu tóm mọi nguồn hàng của cái ngành nghề này rồi tiến sang đầu tư vào cái lĩnh vực khác nữa, thưa quý vị. Ông nhận thấy là thị trường bột ngọt là gia vị cần thiết cho mọi cái bữa ăn gia đình thời đó, nhu cầu lớn, nhưng mà người dân vẫn phải dùng bột ngọt nhập cảng, và nhập cảng có nhập cảng đó, nhưng mà cái số lượng thì nó rất là có hạn, được nhập cảng từ bên Nhật, rồi được nhập cảng từ cái xứ Đài Loan, rồi lại bị thuế quan đánh vào, cho nên giá cả rất là đắt đỏ lắm. Kế hoạch của ông Trần Thành đó là sản xuất bột ngọt chất lượng mà không có thua kém, nhưng mà cái giá thì nó phải rẻ hơn nhiều nhờ sản xuất ở trong nước, cũng như là nhờ cái chính sách bảo hộ hàng nội địa của chính quyền miền Nam thời bấy giờ. Năm 1960, ông Trần Thành đã thành lập một cái công ty có cái tên là công ty Thiên Hương. Thì công ty Thiên Hương này có cái trụ sở số 118 cái con đường Hải Thượng Lãng Ông, với nhà máy sản xuất bột ngọt mang thương hiệu Vị Hương Tố. Nhà máy có một cái công suất lớn với thiết bị được nhập từ Nhật Bản và được đánh giá là hiện đại nhất Đông Nam Á lúc bấy giờ. Và thưa quý vị, ngay cái bước đầu nhờ cái chất lượng tốt mà cái giá lại rẻ, cho nên bột ngọt có cái tên Vị Hương Tố đã sớm được bà con nội trợ đón nhận. Thế là thừa thắng xông lên. Nhà máy bột ngọt Vị Hương Tố còn sản xuất thêm mì gói, mì chay, tàu vị yểu tức là nước tương, và đều rất là thành công đó thưa quý vị. Các nhà máy sợ nhất là cái nguồn nguyên liệu bất ổn, bị đầu cơ, bị thao túng. Trong khi đó thì ông Trần Thành, ông lại là một cái nhà cung cấp nguyên liệu lớn nhất thời đó. Cái việc mà vừa thu mua cung cấp nguyên liệu mà lại vừa sản xuất mua tận ngọn bán tận gốc như vậy, cho nên sản phẩm của ông bán ra lúc nào cũng có một cái giá phải gọi là giá rất là cạnh tranh thưa quý vị. Bột ngọt Vị Hương Tố có logo tương đối giống như là logo của công ty Ajinomoto của Nhật Bản. Đối thủ chính của ông Trần Thành mới ra mắt thì nó cũng đều có một cái hình là một cái tô màu đỏ. Cái logo của Vị Hương Tố là cái tô mở nắp chứ không có đóng kín như là cái logo của Ajinomoto. Rồi cái phía trên của cái tô mở nắp là ba cái sọc đỏ lớn chạy dọc, nhìn như là khói thức ăn cũng như là hương thơm tỏa ra ngào ngạt, rất là sinh động, rất là đẹp. Ngoài cái chiến dịch cũng như là cái chiến lược cạnh tranh về cái giá, thì cái thành công của Vị Hương Tố còn là nhờ những cái khuyến mãi mát tay của ông Trần Thành. Nghiên cứu cái thói quen của những bà nội trợ, thì ông thấy rằng là cái đồ dùng nhà bếp được mua nhiều nhất, nhưng mà ông khuyến mãi ông tặng thêm tô, thêm chén, thêm muỗng khi mà mua cái bịch bột ngọt lớn vừa cũng như là bịch bột ngọt nhỏ, nó tặng hết. Bột ngọt vừa rẻ mà lại được tặng tô cho nên bán cũng rất là chạy lắm. Bột ngọt Vị Hương Tố lại tung tiếp khuyến mãi là tặng tô, chén theo bộ Phúc Lộc Thọ hay hoặc là Mai Lan Cúc Trúc hay hoặc là Xuân Hạ Thu Đông, làm cho các bà nội trợ muốn mua trọn bộ đó. Nhiều khi nhà chưa hết một bộ bột ngọt thì cũng ráng mua thêm để cho đủ bộ khuyến mãi, phải không thưa quý vị? Đó, muốn mua trọn bộ này phải mua bột ngọt thì sẽ có được một cái bộ khuyến mãi mà các bà nội trợ rất là yêu thích, Phúc Lộc Thọ, Mai Lan Cúc Trúc, Xuân Hạ Thu Đông này nọ thưa quý vị. Và từ cái lợi nhuận kết xù của nhà máy bột ngọt Vị Hương Tố thì ông lại đầu tư vào nhiều ngành nghề khác, như là ông đầu tư vô khách sạn, vô nhà hàng, vô bệnh viện, trường học, mà ông đầu tư vô lĩnh vực nào cũng thắng cả thưa quý vị. Nhiều bệnh viện ở khu vực Chợ Lớn còn lại cho đến ngày nay đều có sự đóng góp của ông Trần Thành. Nếu mà quý vị sống ở trong khu vực Chợ Lớn, quý vị biết bệnh viện Nguyễn Trãi, bệnh viện Nguyễn Tri Phương, bệnh viện An Bình tức là bệnh viện Triệu Châu, hay hoặc là bệnh viện Chấn Thương Chỉnh Hình chẳng hạn, đó tức là bệnh viện Phúc Kiến gì đó, thưa quý vị, là đều có cái sự đóng góp của ông Trần Thành, ông chủ của nhà máy bột ngọt Vị Hương Tố. Thời đó thì có một nhà báo hỏi ông cái bí quyết để thành công trong cái kinh doanh. Thì ông Trần Thành ông nói cái bí quyết đó nó đơn giản, nó chỉ là cái điều mà người Á Đông đã biết từ ngàn xưa, đó là cái chữ tín, cái lòng trung thực cũng như là cái sự kiên trì. Làm ăn mà không giữ được cái chữ tín và sự trung thực thì chẳng bao giờ có thể trở thành ông chủ lớn nổi. Của cải mất đi còn có thể gây dựng lại được, nhưng mà cái uy tín không còn thì coi như là trắng tay. Tuy đã thành công tột đỉnh như vậy, nhưng mà ông Trần Thành cũng không qua được khỏi ải mỹ nhân. Từ một người sống cần kiệm, tránh xa cái chốn ăn chơi từ lúc bắt đầu khởi nghiệp, ông đã trở thành một cái người vung tiền để chiếm được trái tim của người đẹp nức tiếng người Đài Loan, đó là nữ minh tinh ca sĩ Thanh Lan Hoa, Thanh Lan Hoa, từng nổi tiếng khắp miền Nam với bộ phim Đài Loan tên là Ngàn Thu Vĩnh Biệt, được đóng chung với nam tài tử Dương Quần. Trong một lần sang Sài Gòn biểu diễn theo lời mời của cộng đồng người Hoa sống trong Chợ Lớn, thì diễn viên Thanh Lăng Hoa với vẻ đẹp sắc sảo đã làm cho ông vua không ai trong vương quốc Chợ Lớn mê mẩn. Ông Trần Thành đã tìm mọi cách làm quen cũng như là gần gũi người đẹp này. Để đạt được mục đích, ông đã không ngần ngại, ông bỏ ra hàng núi tiền ở dưới chân Thanh Lăng Hoa. Cuối cùng thì những món quà tặng của nhà tỷ phú đa tình này là những cái viên đá quý, đắt giá, quý hiếm trong thế giới kim hoàng, cũng đã làm siêu lòng mỹ nhân xứ Đài. Và từ đó thì ông Trần Thành cũng thường xuyên đi về về với Đài Loan như là đi chợ vậy đó. Ông sẵn sàng chi tiêu một cách hào phóng, ông mua lấy những cái lạc thú của cuộc đời. Nhưng chỉ được một thời gian, ông cũng đã chia tay với người đẹp xứ Đài và có một cái mối quan hệ với một người phụ nữ khác, người Tân Gia Ba. Và sau đó thì với người phụ nữ Tân Gia Ba này thì họ có với nhau một người con gái tại đây. Thời gian sau đó, khi mà đến chơi tại vũ trường Maxim của nhạc sĩ Hoàng Tí Thơ, thì ông Trần Thành ông quen với một vũ nữ, là người mà sau đó đã trở thành người vợ sống với ông cho đến lúc cuối đời luôn. Cô vũ nữ này được gọi với một cái tên tiếng Hoa, đó là Phánh Dứng, đó tên Việt Nam là Phan Anh. Cô Phánh Dứng này rất là xinh đẹp và tính tình thì được lòng nhiều người lắm. Một số người quen cho biết là bà Phánh Dứng đã hy sinh cái tuổi thanh xuân khi về sống với ông Trần Thành cả lúc sau năm 1975. Khi mà ông Trần Thành sau năm 1975 bị mất hết vì toàn bộ cái gia sản đã bị cái gọi mà Cộng sản Việt Nam họ gọi là quốc hữu hóa đi. Một cái danh từ đẹp đẽ, hay hoặc là họ làm một cái đánh tư sản mài bản, và bản thân ông cũng đã bị tù tội. Khi đó bà đã làm tròn cái đạo Tào Khang thăm nuôi cho đến ngày ông mãn hạn, chăm sóc con cái rất là tốt. Thì trở về cái công ty của ông thì sau cái thời điểm năm 1975 thì công ty Thiên Hương cũng như cái thương hiệu Vị Hương Tố đã bị chính quyền Cộng sản Việt Nam cai quản quản lý, mà không thể hoạt động được vì các kỹ sư, công nhân kỹ thuật cao đã đi hết sang nước ngoài, cũng như là cái nguồn men vi sinh để mà sản xuất bột ngọt được nhập từ Hồng Kông cũng không còn nữa. Và khi đó thì chính quyền Cộng sản cũng đã yêu cầu là phải khôi phục bằng được cái hoạt động của nhà máy Thiên Hương này. Thì những người chính quyền của cái thành phố Sài Gòn sau này thì trong cái ban gọi là ban khoa học kỹ thuật á, thì phần lớn lại là rất là nhiều những cái người trí thức của những cái người mà phục vụ trước năm 1975 cho chính phủ Việt Nam Cộng Hòa, thì cũng đã lập hai cái nhóm để mà khôi phục. Một cái nhóm cơ khí do ông Nguyễn Văn Sơn đứng đầu lo cái việc kiểm tra lại máy móc, và còn có nhóm chuyên viên vi sinh thì do bác sĩ Trần Văn Ái. Bác sĩ Trần Văn Ái là giám đốc của Viện Pasteur ngày xưa đứng đầu để mà khôi phục lại cái gọi là cái men vi sinh. Thì cái nguồn men vi sinh này được gửi từ Hồng Kông hàng tuần trước đó, nay chỉ còn có 2 chai, gửi lần cuối là từ ngày 23 tháng 4 năm 75, vẫn được bảo quản kỹ trong cái tủ đá dưới 0 độ C. Đã được một cái nhóm vi sinh nỗ lực khôi phục lại. Do thời gian bị đông lạnh quá lâu, khiến cho những mẻ đầu chỉ đạt được có khoảng 30% so với lại cái men tươi. Nhưng mà các mẻ sau thì cũng đã gọi là dần dần có được cái sản phẩm tốt hơn, và nhà máy Thiên Hương cũng đã hoạt động trở lại được cho đến ngày nay. Đó. Và hiện nay thì giống như quý vị thấy, các loại mì gói mang thương hiệu Vị Hương của công ty Thiên Hương Food vẫn còn bày bán ở các siêu thị trong nước cũng như là nước ngoài. Thưa quý vị, đó là phần mà Hòa Tính muốn chia sẻ gửi đến cho quý vị trong chương trình Quê Hương Mến Yêu ngày hôm nay, để có dịp chúng ta cùng nhìn về một cái sản phẩm mà phải gọi là rất là nổi tiếng của người Việt Nam của chúng ta, mà phải gọi là nổi tiếng một thời luôn, và phải gọi là rất là hay khi mà chúng ta nghe lại nguyên cả một cái câu chuyện của cái công ty này, công ty bột ngọt mì gói Vị Hương Tố với ông Trần Thành, phải không thưa quý vị? Một tỷ phú, các tỷ phú, nhưng mà cuối cùng thì quý vị thấy như thế nào? Thật buồn hết thưa quý vị, nhưng mà cũng may Vị Hương Tố, mì Vị Hương nó cũng vẫn còn cái thương hiệu cho đến ngày nay. Một phần an ủi khi mà mình nhìn thấy cái tên này thôi, thưa quý vị. Còn những cái hào nhoáng của cái ngày xưa thì không còn nữa đâu. Cảm ơn quý vị theo dõi chương trình Quê Hương Mến Yêu ngày hôm nay với bột ngọt và mì gói Vị Hương Tố. và Hòa Tính sẽ hẹn gặp quý vị trong chương trình lần sau với nhiều điều thú vị hơn. Cảm ơn quý vị.